Tiên luyện chi lộ, chương 577, huyết tẩy, ngũ, góc truyện audio.com, Trương Hằng dơ phá không kiếm lên, toàn bộ sức nặng ước vạn tấn của nước biển dưới đáy biển dường như đều ngưng tụ trên một kiếm của hắn. Không gian cả một khu vực đều bị lực lượng chấn áp này bao phủ khiến mọi người không thể động đậy. Vút, một tia chớp bạc xẹt qua trong nước biển, không ngờ cắt nước biển thành hai nửa sắc lẹp. Phá không kiếm vẫn ở trong tay Trương Hằng như trước nhưng một tia chớp như hồ quang lại chém ra. Giống như thuấn di đánh lên trên mặt cự phủ màu đen kia. Một búa vốn hùng hổ như khai thiên lập địa đột nhiên sững lại. Không thể chuyển động, keng, một tiếng nổ rung trời vang lên từ đáy biển sâu. Bùng nổ vào linh hồn ức vạn sinh linh. Yêu thú bình thường nghe thấy thì Nguyên Anh sẽ bị nổ tan tác mà chết, huyết nhục bay tư tung. Sau đó chợt nghe ấm một tiếng, cự phủ màu đen chứa Nguyên Anh của Bưu Lục bị đánh tan thành 4-5 mảnh. Một kiện linh bảo trung phẩm trong chớp mắt đã bị một kiếm của Trương Hằng phá hủy. Còn Nguyên Anh trong thông linh pháp bảo này cũng đã hồn phi phách tán chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Đây cũng quá khủng bố rồi. Thông linh pháp bảo trung phẩm lại trực tiếp bị một đạo kiếm quang đánh tan thành từng mảnh nhỏ. Vân Dịch ngây ra như phỗng nhìn sư tôn Trương Hằng, ánh mắt mang theo vẻ sùng kính. Hắn vốn tưởng rằng tu vi của mình tăng lên thì chênh lệch giữa mình và sư tôn đã nhỏ đi rồi. Nhưng giờ phút này hắn lại cảm nhận được một tia mất mát không hiểu nổi. Nếu để hắn đón đỡ một kiếm vừa rồi của sư tôn thì hơn phân nửa sẽ là kết cục mất mạng. Một kiếm nhẹ nhàng lại giết một gã đại yêu tu, dù là nhân vật cấp chủ phủ cũng rất khó làm được điều này. Đây là uy lực vô thượng của chí cường đệ nhất kiếm. Thành công rồi, Trương Hằng sau khi chém ra một kiếm này, trên mặt lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ. Trấn áp quyết và chí cường nhất kiếm bước đầu dung hợp đã có uy lực thế này, nếu có thể hoàn toàn dung hợp thì sẽ phát huy ra uy lực khủng bố tới mức nào chứ? Đồng thời đây mới chỉ vẻn vẹn là thức thứ nhất chân áp quyết của bảo tháp dung hợp với một kiếm chí cường. Nếu có thể khiến âm dương quyết có áo nghĩa sâu hơn dung hợp với chí cường nhất kiếm thì khi chí cường đệ nhị kiếm sinh ra. Trên mặt Trương Hằng hiện lên vẻ chờ mong vô hạn, loại tâm tình chờ mong này không thua gì dục vọng muốn thăng cấp lên tầng công pháp thứ tư. Có thể đoán trước trong tương lai sẽ còn có chí cường đệ tam kiếm, chí cường đệ tứ kiếm còn cường đại biến thái hơn nhiều. Bởi vì chân áp quyết và âm dương quyết cũng mới chỉ là hai thức đầu trong bí quyết của bảo tháp. Cảnh giới của Trương Hằng tăng lên, những pháp quyết bí hiểm sẽ xuất hiện thêm trong cửu vực luyện thiên bảo tháp. Sau một lúc lâu, dư uy của chí cường đệ nhất kiếm, chấn nhiếp cửu châu của Trương Hằng mới tiêu tán đi trong khu vực đáy biển sâu này. Lão Lục, Nguyệt Kiều và Nho Sinh bừng tỉnh tuyệt vọng và sợ hãi kêu to một tiếng. Ha ha, sau đây sẽ tới phiên các ngươi. Trương Hằng thở phào hơi. Phá không kiếm trong tay phát ra tiếng ngân nhỏ, tỏa ra dao động hưng phấn và khát máu. Sắc mặt Nguyệt Kiều và Nho Sinh trắng bệch, vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Trương Hằng. Trong mắt bọn họ, Trương Hằng giờ phút này đúng là nhân vật cùng cấp với phủ chủ chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Trước khi chết ta hy vọng ngươi có thể cho ta biết vì sao lại xuống tay với Góc Truyện audio.com, bát yêu chúng ta, nếu không ta chết cũng không nhắm mắt. Nho Sinh lộ vẻ sầu thảm nói, nhìn chăm chú về phía Trương Hằng. Thân thể hơi run rẩy, Nguyệt Kiều cũng bi thảm nói, cửu u hải vực to lớn như vậy, bát yêu chúng ta lại không cửu không oán với ngươi, ngươi vì sao lại tìm tới ma xà phủ xuống tay với bát yêu đảo chúng ta? Với thực lực của ngươi thì dù là phủ chủ của ma xà phủ đích thân tới cũng chưa chắc đã làm khó được ngươi mà. Trong tu chân giới này, nhân loại và yêu thú chính là hai chủng tộc cực kỳ đối lập, gặp mặt hơn phân nửa là người sống ta chết. Cho nên hai yêu tu này cũng không cảm thấy kỳ quái khi tu sĩ nhân loại này xuống tay với mình, bọn họ chỉ kỳ quái là tại sao đối phương lại cố tình chọn mình. Trương Hằng nghe thấy nghi hoặc trước khi chết của hai người thì không khỏi nở nụ cười. Các ngươi tự cho là đúng, tưởng rằng Trương Mỗ ta đưa thân vào hiểm cảnh một mình đi tới cửu U Hải vực chẳng lẽ lại vì bắt yêu đảo các ngươi sao? Trong sự tươi cười của hắn có chút khinh thường và trào phúng. Ngươi tới nơi này vì mục đích gì? Sắc mặt nhị yêu hơi đôi, không kìm lòng được liền hỏi. Trương Hằng chậm rãi giơ phá không kiếm lên, nhẹ nhàng thốt lên, huyết tẩy ma xà phù. Cái gì, huyết tẩy ma xà phù? Nhị yêu trợn mắt há mồm, vẻ mặt khiếp sợ và nghi ngờ tới cực điểm, cảm thấy như một ngọn núi lớn đè lên ngực mình, áp lực, sợ hãi khôn cùng. Hóa ra bọn họ tự đánh giá cao mình, chuyến này Trương Hằng tới cửu U Hải vực với mục tiêu là toàn bộ thế lực của yêu tộc. Chẳng phải riêng gì bát yêu đảo nhỏ bé của bọn họ. Mà đúng lúc này, phá không kiếm trong tay Trương Hằng lại một lần nữa chém ra. Không gian tràn ập trọng áp vô tận, ông, hai đại yêu tu này bị một lực lượng vô hình chấn nhiếp tại chỗ, khó có thể nhúc nhích. bất kể là thân thể hay linh hồn cũng đều khó nhúc nhích, ngay cả một sợi lông mi cũng không thể đông đây. Vút, vút, hai luồng sáng màu bạc xé tan nước biển, nhanh như chớp đánh lên người bọn họ. Nhị yêu vận pháp lực thông linh pháp bảo phòng ngự trên người họ tỏa ra hào quang, muốn liều mạng giãy giụa lần cuối. Nhưng trước mặt chí cường đệ nhất kiếm, sự phản kháng của bọn họ không hề có chút tác dụng. Phụt phụt, phòng ngự trên người hai người giống như giấy, bị tia chớp bạc phá vỡ dễ dàng. Khi hai tia chớp bạc đánh lên thân thể bọn họ cũng là lúc nguyên anh trong thân thể bọn họ chịu áp lực lên tới đỉnh điểm. Ầm ầm, thân thể hai người nổ tung thành 4-5 mảnh. Hai gã đại yêu tu trong nháy mắt liền ngã xuống, không hề có chút sức phản kháng. Lực chấn áp bao phủ cả khu vực cũng hoàn toàn biến mất. Làm xong những việc này, Trương Hằng khẽ nhấc tay một cái. Một luồng ngân diễm bùng lên, bắt đầu cắn nuốt thi thể vào thông linh pháp bảo của tam yêu lưu lại. Trương Hằng nhìn những mảnh vỡ của thi thể và thông linh pháp bảo dưới đáy biển, không khỏi thở dài một hơi. Vì tránh để hư hao những thông linh pháp bảo này mà đánh mất linh tính, ta chỉ dùng 5 thành công lực. Thế mà đã thành như vậy. Tuy nhiên sau vài lần sử dụng chí cường đệ nhất kiếm, sắc mặt Trương Hằng hơi tái đi. Hiển nhiên loại tuyệt kỹ có cường độ như vậy cũng rất tiêu hao tâm thần và pháp lực, không cho phép thi triển liên tục. Sư tôn, bọn họ cứ vậy mà chết sao? Vân Dịch có cảm giác khó tin, trong lòng luôn cảm thấy không thực. Ba gã đại yêu tu thực lực không tầm. Góc truyện audio.com thường liền giống như một con kiến bị bóp chết, khiến cho tu sĩ cùng cấp bậc như Vân Dịch cũng cảm thấy lạnh thót tim. Điều này có gì kỳ quái chứ? Tu chân giới sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, trong thế giới này cũng có tồn tại có thể bóp chết chúng ta như bóp chết một con kiến vậy. Nguồn, Trương Hằng chẳng để ý chút nào mà nói. Cảm thấy chưa thỏa mãn với đột phá của chính mình. Đồ nhi hiểu rồi, trong lòng Vân Dịch trở nên nghiêm lại, đột nhiên hiểu được quyết tâm không thỏa mãn không ngừng tiến bộ của sư tôn. Trên đường tu tiên có bao nhiêu tu sĩ vì khó khăn mà mất đi lòng tin. Nhưng Trương Hằng lại chưa bao giờ mất đi sự tin tưởng, nghị lực và tài trí đều hơn người. Tốt lắm, chúng ta phải đi tiếp thôi. Trương Hằng liếc một cái nhìn những thi thể và mảnh vỡ thông linh pháp bảo đang bị ngân diễm không ngừng cắn nuốt, dường như cũng không định chờ đợi. Dưới sự cắn nuốt không ngừng của ngân diễm, thực lực của hắn cũng không có lúc nào là ngừng gia tăng. Sư tôn, chúng ta không phải là ôm cây đợi thỏ, chờ những yêu tu còn lại của bát yêu đảo tới sao? Vân Dịch hơi kinh ngạc hỏi. Thời gian cấp bách, chúng ta hiện giờ trực tiếp giết tới bát yêu đảo, nói không chừng có thể gặp chúng trên đường đi. Thần sắc Trương Hằng lộ vẻ lạnh lùng, tỏa ra sát khí lạnh thấu xương. Nói xong câu này, đôi mắt Trương Hằng dần dần ngưng tụ ánh sáng bạc quét về không gian bốn phía. Thật tốt quá, chúng ta giết tới đó thôi. Trên mặt Vân Dịch lộ vẻ hưng phấn, dữ tợn và khát máu. Dòng sông máu mênh mông sâu trong linh hồn tuôn ra. Lần này Trương Hằng cũng không ngăn cản sát lục tâm của hắn, gật đầu nói. Lần này ngươi thoải mái giết chóc đi, không cần cố kỵ điều gì. Trong lòng Trương Hằng có một ý tưởng, huyết sát đạo chân chính tất nhiên phải giết chóc không hề giữ lại điều gì, đạt tới cảnh giới bản năng chiến đấu dung nhập vào bên trong giết chóc mới đúng. Vâng thưa sư tôn, Vân Dịch vẫy tay một cái, lập tức tế ra thông linh pháp bảo trung phẩm huyết hồn phiên. Một luồng khí tức máu tanh và linh hồn gầm thét nhộn nhạo cả vùng hải vực, khiến cho phần đông yêu thú trong mấy ngàn dặm phải chấn động run rẩy. Giết, hai đạo độn quang từ đáy biển sâu bay lên, sau đó thuấn di lên không trung của hải vực. Hai người vừa mới phi hành mấy ngàn dặm, Trương Hằng đột nhiên ngừng lại, đôi mắt bạc hiện lên hàn quang. Hắn ẩn hiện có thể cảm nhận ở bốn phía của mình có một đạo thần thức dao động mờ mịt. Hiển nhiên giờ phút này có một tồn tại cảnh giới linh hồn cao hơn Trương Hằng đang quan sát hành vi của hắn. Nhìn khắp toàn bộ ma xà phủ này, kẻ có cảnh giới linh hồn cao hơn Trương Hằng có mấy người chứ? Trương Hằng đã tiến vào cảnh giới cấp chuẩn phù chủ, người có cảnh giới linh hồn cao hơn hắn ở ma xà phủ này chỉ sợ chỉ có một người. Ma xà phủ chủ, Trương Hằng hít sâu một hơi, trong đầu hiện lên một danh hiệu, xem ra ta nhất định phải giao chiến với chủ phủ này rồi. Hừ hừ, Tử Hoàng, đây là một trong kế hoạch của ngươi sao? Trương Hằng âm thầm cười lạnh, sát khí trong lòng càng đậm, rốt cục cũng quyết định thực hiện một kế hoạch cực kỳ đáng sợ. Một khi đã như vậy thì đừng trách ta dùng chiêu thức ác độc. Sư tôn, sao người lại dừng lại? Vân Dịch bị áp lực bởi dục vọng giết chóc trong lòng, khuôn mặt dữ tợn. Đôi mắt lóe lên huyết quang, khí thức sát lục cường đại với. Góc truyện audio.com, hắn làm trung tâm bao phủ cả 10 vạn dặm, ngươi cùng xuất hiện đi. Ý niệm Trương Hằng vừa động liền đưa nam kiếm phong chưa khôi phục thương thế trong lĩnh vực không gian ra ngoài. Sư tôn, đây là, Vân Dịch hơi khó hiểu hỏi. huyết tẩy 800 vạn dặm hải vực của Ma Xà Phù. Yêu thú hóa thần kỳ trở lên không tha một ai, giết sạch toàn bộ, đôi mắt màu bạc của Trương Hằng không hề có chút cảm tình, chỉ có vẻ lạnh như băng. Cách Trương.